Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu 18 tháng 8 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày một vài nét về trại hè thiếu nhi thánh thể của Đạo binh Đức Mẹ ở Giáo hạt Phú Yên năm 2006. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma hôm Chủ nhật 13 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã dành cho hãng truyền hình Đức và đài phát thanh Vatican một cuộc phỏng vấn rất dài về nhiều vấn đề giáo hội cũng như xã hội hiện nay. Theo giới truyền thông, chưa có vị giáo hoàng nào đã dành cho cơ quan truyền thông quốc tế cuộc phỏng vấn dài như vậy và đã đề cập đến nhiều vấn đề. Được hỏi, Đức Thánh Cha có ý định đi thăm Thánh Địa không? Ngài trả lời, Ngài muốn đến thăm Thánh Địa một khi có hòa bình. Vào tháng tới, Ngài sẽ về thăm quê hương và Ngài muốn đi thăm Ba Tây vào năm tới. Năm nay, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã 79 tuổi. Từ ngày lên ngôi giáo hoàng vào tháng 4 năm 2005, Ngài đã thực hiện tất cả 3 chuyến tông du, nhưng 3 chuyến đều ở Âu Châu và gần Roma. Năm nay, theo lịch trình, Đức Giáo Hoàng sẽ đi Áo và Thổ Nhĩ Kỳ. Về các chuyến tông du, Ngài thú nhận Ngài không đủ sức khỏe đi đến những nơi xa xôi, nhưng Ngài nói sẽ đi bất cứ nơi nào nếu nơi đó cần đến sứ điệp của Ngài. Nói về các vấn đề xã hội, đài truyền hình Đức nhận định rằng Đức Giáo Hoàng có tư tưởng rất tích cực. Ngài nhấn mạnh đến nhu cầu Công giáo phải đưa ra những tín hiệu tích cực, chứ không phải cấm đoán. Về hiện tượng tục hóa, Ngài đã than phiền hiện tượng này trong xã hội Tây Phương ngày nay. Ngài nói, nhân loại đã tự xây dựng cho mình một thế giới và tìm thấy Chúa trong thế giới đó. Nhưng ngày nay, vấn đề trở nên khó khăn hơn, không phải đặc biệt chỉ có ở Đức, mà có cả ở mọi nơi trên thế giới, đặc biệt ở Tây Phương. Về vấn đề ảnh hưởng văn hóa, Đức Thánh Cha nói, ngày nay các nền văn hóa khác đang bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi văn hóa Tây Phương. Và dân chúng trong xã hội có nền văn hóa cũ với niềm tin mãnh liệt vào Chúa, thì khi bị ảnh hưởng văn hóa Tây Phương, họ cảm thấy kinh hoàng khi thấy Tây Phương lạnh lùng với Chúa. Về vấn đề luân lý và gia đình, Đức Giáo Hoàng nói, Kitô giáo, Công giáo không phải là nơi tập trung những cấm đoán, mà là nơi có chọn lựa tích cực. Về vấn đề Trung Đông, Đức Thánh Cha nói, người Kitô cần phải được trợ giúp nhiều vì đang có hiện tượng nguy hiểm là họ dời cư đi nơi khác. Thật là đáng buồn vì chính nơi xuất phát Kitô giáo mà lại không còn người Kitô giáo ở đó. Tin Roma. Đức Hồng y Roger Escegari, cựu chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, đã kết thúc chuyến viếng thăm dài 3 ngày tại Liban hôm thứ Tư 16 tháng 8. Được biết, Đức Hồng y đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đặc phái đến Liban để mang đến cho dân tộc Liban đang bị hành hạ và cho tất cả những ai đang đau khổ tại Trung Đông, dấu chỉ sự gần gũi thiêng liêng của Đức Thánh Cha và có tình liên đới cụ thể, và cũng để cầu nguyện cho hòa bình. Trong 3 ngày viếng thăm, Đức Hồng y Roger Escegari đã gặp gỡ với giới thẩm quyền chính trị và tôn giáo cấp cao tại Liban, viếng thăm trại tị nạn và cử hành thánh lễ kính mẹ Maria hồn xác lên trời tại đền thánh mẫu nổi tiếng ở Harissa, Liban. Trong cuộc họp báo kết thúc 3 ngày viếng thăm Liban 14, 15 và 16 tháng 8, Đức Hồng y đã đọc thông cáo báo chí, trong đó Ngài quả quyết rằng Ngài đã đến Beirut chỉ vì tình yêu thương đối với đất nước Liban, và rằng chuyến viếng thăm của Ngài bất ngờ trùng hợp với cuộc ngưng bắn. Theo Đức Hồng y, cuộc ngưng bắn này cần đến nhiều cố gắng và nhiều thời gian để cho phép đưa lực lượng quân đội Liên Hiệp Quốc đến trong vùng. Hơn nữa, theo Đức Hồng y, con đường dẫn đến hòa bình còn dài và nhiều khó khăn và đòi hỏi nhiều hy sinh. nhắc đến những vấn đề của người tị nạn, và được biết khoảng 1/4 dân chúng Liban phải di tản để tránh bị huynh tạc. Nhắc đến những vấn đề của người tị nạn, Đức Hồng Y nhấn mạnh quan tâm của Đức Thánh Cha đối với những nhu cầu thiêng liêng và vật chất của người dân Liban. Đất nước Liban sau cuộc ngưng bắn còn cần nhiều hơn nữa sự hiệp nhất và hòa bình, nhưng đối với Thiên Chúa thì không gì là không thể được. Tin Việt Nam, Đức Giám mục Giáo phận Vĩnh Long viếng thăm một vụ và ban bí tích thêm sức tại họ đạo Cái Mân. Vào lúc 8:30 sáng, Đức Cha Thomas Nguyễn Văn Tân thăm viếng một họ đạo có giáo dân nhiều nhất trong tỉnh Bến Tre, với con số khoảng 20.000 tín hữu, tương đương với họ đạo Mặt Bắc tỉnh Trà Vinh. Đó là họ đạo Cái Mân, quê hương vị thánh tử đạo của giáo phận Vĩnh Long là thánh Philippe Phan Văn Minh, mà trung tâm hành hương Đình Khao là nơi ngài chuyển sang từ sự sống trần gian đến sự sống vĩnh cửu. Đức Giám mục viếng thăm một vụ và ban bí tích thêm sức cho các em thiếu nhi của họ đạo. Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thích, trách nhiệm chánh sở, cùng với các cha phụ tá, cha Anton Nguyễn Minh Quân, cha Mikae Lê Quang Phát, cha Giuse Huỳnh Mộng Hùng và cha Mikae Nguyễn Thế Bảo. Ngoài họ Cái Mơn, các cha còn trách nhiệm chăm sóc cho những họ đạo chung quanh như Vĩnh Bình, Vĩnh Chính, Quảng Ngãi, Phú Hiệp và họ đạo Bà Chủ. Từ năm 2005 về trước, các cha Cái Mơn còn trách nhiệm với họ đạo Mỹ Sơn. Nhưng sang năm 2006, cha Domenico Bùi Văn Đằng được bổ nhiệm làm chánh sở họ đạo Mỹ Sơn. Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn tọa lạc trong phạm vi họ đạo, nên các cha cũng có một ít công sức đóng góp với nhà dòng. Dọc tuyến quốc lộ 57 thuộc tỉnh Bến Tre, từ xa đã nhìn thấy tháp chuông cao gần 50 thước và ngôi nhà thờ, tuy không hiên ngang như những ngôi nhà thờ có vùng cao, nhưng cũng đủ để cho mọi người nhìn thấy mà không thể nào không để ý đến. Sáng ngày thứ Sáu, 11 tháng 8, cảnh quan thật tưng bừng, khoảng hơn 2.000 người có mặt tại sân nhà thờ và trong trật tự để cùng với cha sở Giuse Nguyễn Ngọc Thích và quý cha phụ tá đón rước Đức Giám mục ngay cổng nhà thờ. Các ngài đi giữa hàng rào vinh dự của ban quế chức với trang phục của ngài đại lễ. Kế đến là đội hình của hơn 600 em thiếu nhi và các bạn trẻ. Trong số này có khoảng 200 em được lãnh nhận bí tích thêm sức trong thánh lễ. Còn khoảng 200 em rước lễ lần đầu cũng đến xin Đức Giám mục chúc lành để các em sẽ được rước Chúa Giêsu thánh thể lần đầu tiên vào Chủ nhật 13 tháng 8. Các bạn trẻ cũng thế, khoảng 200 bạn trẻ cũng được xưng tội bao đồng và rước lễ trọng thể vào Chủ nhật 13 tháng 8. Đoàn người tiến vào nhà thờ với bài nhạc rước thật hùng tráng. Đoàn đồng tế khoảng 20 cha của các vùng lân cận đến hiệp dân thánh lễ với Đức Giám mục Giáo phận tại nhà thờ họ đạo Cái Mơn. Thật là nơi địa linh nhân kiệt, Cái Mơn quê hương của thánh tử đạo Philippe Phan Văn Minh. Nối tiếp bước chân hào hùng đó, nhiều linh mục, tu sĩ tự hào mình là con cháu của thánh tử đạo và sống xứng đáng với niềm tự hào này. Đức Giám mục kêu mời mọi người giữ vững truyền thống cha ông, can đảm sống đạo, tiếp bước truyền thống hào hùng, giữ đức tin luôn vững mạnh và rao truyền đức tin cho mọi người. Sau thánh lễ, mặc dù với những nghi thức cho khoảng 200 em nhận bí tích thêm sức, Đức Cha vẫn ân cần trao phần thưởng giáo lý cho những em thiếu nhi siêng năng tham dự thánh lễ hàng ngày và chăm học giáo lý trong tháng hè. Người Kitô hữu Cái Mơn luôn biết sống trọn vẹn với hồng ân Chúa. Cái Mơn được như thế cũng không phải là ít với những lo âu, những suy tư và những việc làm của gần 40 năm qua của cha Giuse Nguyễn Ngọc Thích. Trước hết với trách nhiệm cha phó, rồi đến cha sở, cha đã chọn Cái Mơn là quê hương của mình, cùng với sự cộng tác của các cha phụ tá qua từng thời kỳ thăng trầm của cuộc sống. Cái Mơn còn là quê hương của Trương Vĩnh Ký, một học giả thời danh mà người Việt Nam còn quen biết với tên là Petrus Ký. Cái Mơn còn được nhiều người biết đến với những bông hoa tươi đẹp tô điểm cho đời vào những ngày Tết. Hoa kiểng Cái Mơn đã đi rất xa, cũng như những trái ngon ngọt làm mát dịu lòng người, mang thương hiệu Cái Mơn, làm cho mọi người được tăng thêm sức sống. Tin Việt Nam. Lễ tổng kết niên khóa giáo lý 2005-2006 tại giáo xứ Tuy Hòa. Sau thánh lễ sáng Chủ nhật vừa qua 13 tháng 8, Cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Tuy Hòa đã long trọng tham dự lễ tổng kết niên khóa giáo lý 2005-2006. Đây là sự kiện mục vụ hàng năm của giáo xứ. Sau 11 tháng thực hiện chương trình huấn giáo, bao gồm các đối tượng giáo lý dự tòng, giáo lý hôn nhân gia đình, giáo lý giới trẻ, giáo lý thanh thiếu nhi và giáo lý cho cộng đồng, ban mục vụ huấn giáo của giáo xứ Tuy Hòa đã tổ chức lễ tổng kết niên khóa giáo lý, nhằm đánh giá toàn bộ sinh hoạt giáo huấn trong một năm, và phát phần thưởng cho các học viên giáo lý xuất sắc. Buổi lễ được đặt dưới sự chủ tọa của Linh Mục Chánh Xứ Giuse Trương Đình Hiền, cùng với sự tham dự của đại diện các cộng đoàn nữ tu, ban thường vụ hội đồng giáo xứ, các phụ huynh và đông đảo các học viên giáo lý, từ mẫu giáo đến thanh niên. Buổi lễ diễn ra sinh động và có nội dung chương trình phong phú qua các bản báo cáo đầy đủ về việc dạy giáo lý trong sinh hoạt đức tin của giáo xứ Tuy Hòa. Sau phần phát thưởng, ông Tân Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ đã ngỏ lời với cộng đoàn, với điểm nhấn quan trọng rằng, việc huấn giáo là công tác mục vụ trọng yếu của nhịp sống đức tin và là trách nhiệm của mọi thành phần dân Chúa. Do đó, cần có nỗ lực chung và đầu tư tích cực hơn nữa cho công việc thánh thiện này.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về trại hè thiếu nhi thánh thể Đạo Binh Đức Mẹ ở giáo hạt Phú Yên năm 2006, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi năm, vào những ngày cuối hè, các em thiếu nhi thánh thể của Đạo Binh Đức Mẹ trong toàn hạt quy tụ về Tuy Hòa để dự trại, cùng nhau sinh hoạt, học hỏi và vui chơi. Từ tờ mờ sáng, khi ánh sao mai chưa lặn, thì giáo xứ Giang Sơn đã có mặt. Với tác phong gọn gàng lịch sự, các em đã đưa hành lý và dụng cụ xuống xe nghỉ ngơi để chờ nhập trại. Cứ lần lượt tiếp theo giáo xứ Mằng Lăng, Đồng Chái, Chợ Mới, Tỉnh Sơn, Đông Mỹ, Sơn Nguyên, Hoa Châu, và giáo xứ đến sau cùng là Đồng Tre. Trong đoàn xe, nổi bật hai chiếc xe lam cũ kỹ của giáo họ Hốc Gáo. Vừa xuống xe, các em đã vỗ tay vui mừng, những tiếng cười giòn làm tan đi tiếng nổ lạch bạch của xe. Sau khi nhận bản tên, khăn hoàng và vị trí đất từ ban tổ chức, các em nhanh chóng cắm xong trại của đội mình. Mỗi trại tự trang trí, trình bày rất đẹp, không giống nhau, nhưng trên bàn thờ riêng của 20 trại đều có chung một điểm, đó là sự hiện diện của mẹ Maria. Một tiếng tù và dài báo hiệu giờ khai mạc đã đến. Các em ổn định hàng ngũ ở bên trong nhà thờ để chào đón cha cố vấn Giuse Trương Đình Hiền, cha Linh Giám Phêrô Nguyễn Xuân Hòa, cha Phanxicô Phạm Đình Triều, chị Maria Đỗ Xuân Chi Mai đến từ Senatus, Hội Đạo Binh Đức Mẹ Sài Gòn. Sau kinh khai mạc, các em hô khẩu hiệu thật dõng dạc gặp ràng. Thiếu nhi thánh thể của Đạo Binh Đức Mẹ nghe lời Chúa. Thiếu nhi thánh thể của Đạo Binh Đức Mẹ lòng gẫm suy. Thiếu nhi của Đạo Binh Đức Mẹ ra thi hành. Đó là chủ đề của trại, lắng nghe và sống lời Chúa. Trong tâm tình hiệp nhất yêu thương và gặp gỡ, các em cùng tham dự thánh lễ để tạ ơn Chúa. Trong bài giảng lễ, cha Triều đã đề cập đến chủ đề, lắng nghe và sống lời Chúa, hướng cho các em biết thế nào là sống tốt, sống phục vụ và bác ái với mọi người xung quanh. Chương trình được tiếp nối bởi những trò chơi dân gian như đánh bóng, đổ nước, bò qua dây, làm cho tinh thần các chiến sĩ trong đội quân của Đạo Binh Đức Mẹ thêm hăng hái. Màn đêm dần buông xuống, chung quanh sân vang lên tiếng gọi lửa. Lửa thiên ơi, nào hãy xin đến mau để soi sáng đêm thâu. Và rồi ngọn lửa cũng được thắp sáng lên từ bàn tay của cha linh giám Nguyễn Xuân Hòa và bùng cháy to để xua tan hết hận thù, để soi cho toàn thế giới, để sưởi ấm cho bao tim người. Trong bầu khí thân thương của đêm nay, các em đã cố gắng trình bày buổi văn nghệ giao lưu thật hấp dẫn. Với 15 tiết mục gồm hợp ca, hoạt cảnh và múa, đã làm tốt lên tâm tình của các em với Chúa. Những vai diễn thật ngộ nghĩnh như Isaac bị trói nằm cứng đơ trên đống củi của giáo xứ Hoa Châu. Hình ảnh chú lừa có hai chân trắng và hai chân đen của người Samaria nhân hậu thuộc giáo họ Hóc Gáo. Một cô Marta đang nấu ăn trên một chiếc bếp ga mini để mời Chúa của giáo xứ Màng Lăng đã mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái. Tiết mục Tôi Chọn Giê-xu của Tuy Hòa kết thúc chương trình văn nghệ, nhường lại cho giờ phút thinh lặng thiêng liêng để nói chuyện với Chúa. Tin rằng Chúa đang hiện diện giữa chúng con thật sống động, thật gần gũi và đầy yêu thương. Gần 380 ngọn nến được đốt lên từ cây nến phục sinh, sau bài tin mừng của cha Giuse Trương Đình Hiền, các em cùng hát. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Sau một đêm được nghỉ ngơi bình an trong Chúa, và ngày mới lại bắt đầu. Điểm tâm sáng xong, các em cùng nhau học hỏi và chia sẻ đề tài. Cầu nguyện như thế nào là hiệu quả nhất? Cảm nhận được sự hiện diện của Đức Mẹ trong cuộc đời chúng ta, dưới sự hướng dẫn của chị Mai. Cuối cùng là nghi thức sai đi, để kết thúc cuộc trại hè năm nay. Với mẹ Maria, các em lại được mời gọi lên đường, loan báo và làm chứng cho Chúa Kitô. Chúc các em luôn là men, là muối, là ánh sáng cho đời hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về trại hè thiếu nhi thánh thể của Đạo binh Đức Mẹ ở Giáo hạt Phú Yên năm 2006. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Kẻ nội thù. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Tác gia nổi tiếng của Anh là Shakespeare đã có lần đặt trên môi miệng của một nhân vật của ông câu nói như sau. Lầm lỗi nằm ngay trong con người chúng ta. Là những thực thể gồm có thể xác và linh hồn, con người có cả hai cuộc sống thể lý và tinh thần gắn liền với nhau. Nhưng đời sống nội tâm hay tinh thần là điều quan trọng hơn cả. Đôi khi chúng ta hối tiếc, tôi đã hành động thiếu suy nghĩ. Điều này có thể đúng, tuy nhiên ở chiều sâu, các hành động của chúng ta luôn là một phản ánh của những tư tưởng của chúng ta. Thật vậy, đôi khi hầu như không thể tách lìa tư tưởng khỏi hành động của chúng ta. Nội tâm của chúng ta ảnh hưởng đến hành động của chúng ta. Trong cuốn sách có tựa đề giận. Thiền sư Nhất Hạnh đã viết rằng, thân và tâm trong con người liên hệ chặt chẽ và không thể tách rời, cho nên cơn giận không phải chỉ là một hiện tượng thuần túy luân lý. Những gì xảy đến cho thân cũng xảy đến cho tâm, và ngược lại. Y khoa hiện đại đã nhận ra rằng, thể xác bị bệnh có thể do tâm thần gây nên, và tâm thần bị bệnh có thể do thể xác gây nên. Thân và tâm không phải là hai thực thể riêng biệt mà chỉ là một. Thân xác ảnh hưởng đến tinh thần, nhưng tinh thần vẫn luôn nắm phần chủ động trong con người. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 15 câu 19, Chúa Giêsu đã khẳng định, chính từ bên trong mà xuất phát những tư tưởng xấu như giết người, ngoại tình, gian dâm, trộm cướp, chứng gian. Những ý tưởng và cảm xúc xấu là những thứ thuốc độc hại làm cho tâm hồn ra bệnh hoạn và cũng ảnh hưởng đến thân xác. Các nhà tâm lý ngày nay đã khám phá ra được điều mà chính Chúa Giêsu đã dạy từ ngàn xưa. Tâm trí và thân xác chúng ta liên kết chặt chẽ với nhau. Người luôn sống trong giận dữ khó thoát khỏi bệnh tim và những chứng bệnh khác. Vua David đã thú nhận điều đó trong Thánh Vịnh 32. Chính vì không chịu nhìn nhận rằng mình đã phạm tội với người đàn bà tên là Bathsheba và luôn muốn đè bẹp những cảm xúc tội lỗi mà ông phải trả một giá đắt trong thể xác lẫn tinh thần. Vua David thú nhận, vì ngày đêm con bị tay ngài đè nặng, nên sức lực hao mòn, như bị nắng mùa hè thiêu đốt. Chỉ sau khi nhìn nhận tội lỗi và xin Chúa thứ tha, vua David mới được hồi phục. Sách Cách Ngôn viết như sau. Tâm trí hân hoan làm cho thân xác lành mạnh. Tinh thần suy sụp khiến xương cốt rã rời. Tội lỗi chẳng khác nào một thứ bệnh ung thư. Nó xâm chiếm mọi ngõ ngách của cuộc sống con người, từ thân xác, tâm trí, cảm xúc đến ý chí. Như vậy, kẻ thù của chúng ta không ai xa lạ hơn là tội lỗi của chúng ta. Chính vì là kẻ nội thù cho nên chiến thắng được nó đòi hỏi chúng ta phải phấn đấu rất nhiều. Cách đây nhiều thế kỷ, Đức Giáo Hoàng Gregorio Cả đã phân chia tội lỗi thành 7 mối tội đầu. Và đứng đầu danh sách là tội kiêu ngạo. Nó là cội rễ của mọi thứ tội. Chính nó đã khiến Satan đứng lên chống lại Thiên Chúa. Chính Satan cũng đã xúi dục ông bà Nguyên Tổ đứng lên chống lại Thiên Chúa. Được trở thành Thiên Chúa, tự nó không phải là điều xấu xa. Được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa, cứu cánh của con người phải chăng không là trở nên giống Thiên Chúa? Nhưng trở thành Thiên Chúa để chối bỏ Thiên Chúa, đó mới thực sự là một hành động kiêu ngạo. Kể từ lúc ông bà Nguyên Tổ loài người sa ngã, nghĩa là đã chối bỏ Thiên Chúa để tự nâng mình lên, nhân loại đã bị trói buộc trong vòng kiêu ngạo nghiệt ngã. Kiêu ngạo là một thứ khí giới độc hại có sức hủy diệt khủng khiếp nhất. Nó có sức tàn phá là bởi vì trước tiên nó làm cho con người ra mù lòa trước tội lỗi của mình. Kiêu ngạo bảo chúng ta rằng chúng ta là những con người hoàn hảo, chúng ta không cần phải sám hối và cải thiện. Người kiêu ngạo sẽ cầu nguyện như người biệt phái trong một bài dụ ngôn của Chúa Giêsu. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con không giống như những người khác. Bên cạnh người biệt phái, nhưng trong một thái độ hoàn toàn ngược lại, một người thu thuế cúi đầu đấm ngực và cầu nguyện. Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Và Chúa Giêsu bảo rằng người này ra về được tha thứ, còn người biệt phái thì không. Kiêu ngạo cắt đứt dây liên hệ của chúng ta với người khác. Con người có thể kiêu ngạo vì nhiều lý do như của cải, ngoại hình, khả năng, địa vị xã hội, những thành tựu, vân vân. Nhưng dù vì lý do nào đi nữa, kiêu ngạo vẫn luôn đặt chúng ta lên trên người khác và cắt đứt mối liên hệ với họ. Nhưng trên hết, kiêu ngạo cắt đứt mối quan hệ của con người với Thiên Chúa. Khi sự kiêu ngạo khống chế chúng ta, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ không cảm thấy cần có Chúa nữa. Chúng ta chỉ đi tìm kiếm vinh quang cho chúng ta và nơi chúng ta mà thôi. Kiêu ngạo là đầu mối của mọi thứ tội. Gắn liền với kiêu ngạo, ở thứ bậc cao nhất dĩ nhiên là tội tham lam và ganh tị. Cả hai đều là những sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Cả hai đều bắt nguồn từ sự ích kỷ của con người. Ở bề mặt, chúng ta tưởng chúng vô hại. Trong thực tế, chính tham lam và ganh tị dẫn đến nhiều hành động tội ác như lạm dụng, bạo động và ngay cả chiến tranh. Trong thư của Ngài, Thánh Giacôbê Tông Đồ đã mô tả những hậu quả của hai thứ tội này như sau. Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh chị em? Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh chị em đang gây chiến trong con người của anh chị em đó sao? Thật vậy, anh chị em ham muốn mà không có cho nên anh chị em chém giết. Anh chị em ganh ghét cũng chẳng được gì nên anh chị em xung đột với nhau và gây chiến với nhau. Tham lam và ganh ghét không những làm hại xã hội, chúng còn tiêu diệt chính cá nhân. Các cố vấn hôn nhân ngày nay thường cho biết, nguyên nhân chính gây bất hòa trong gia đình và dẫn đến đổ vỡ là tiền bạc. Nhà tù là những con người mà cuộc sống bị hủy hoại vì tham lam. Tội lỗi là kẻ nội thù nguy hiểm nhất của chúng ta. Nhưng Thiên Chúa không để mặc chúng ta phải chiến đấu một mình. Ngài luôn ban sức mạnh để chúng ta chiến đấu. Ngài chỉ cần nơi chúng ta một thái độ đúng đắn là khiêm tốn. Chúa Giê-xu đã không ngừng căn dặn chúng ta. Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Khiêm tốn là khí giới để chúng ta chiến đấu chống lại kẻ nội thù. Khiêm tốn để nhìn nhận rằng chúng ta không thể sống mà không có Chúa. Khiêm tốn để cảm nhận và tuyên xưng như Thánh Phaolô. Chính khi tôi yếu là lúc tôi mạnh. Sức mạnh ở đây không phải là sức mạnh của ý chí và những phương tiện con người. Con người chỉ thực sự mạnh mẽ để chống lại kẻ nội thù khi nó biết cậy dựa vào Chúa. Đây là điều Chúa Giê-xu đã dạy các môn đệ. Chỉ có ăn chay và cầu nguyện mới có thể khử trừ được ma quỷ. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài không thay đổi và thay đổi. Từ nhiều năm nay và nhất là hiện giờ, người ta hay nói đến việc đổi mới. Đổi mới đang trở thành một nhãn hiệu mang tính cách nâng giá trị.
một con người đổi mới được coi là con người có giá trị hơn người khác. Một nhà ở hay một đồ dùng đổi mới, theo hướng cải tiến, được coi là những thứ có giá trị hơn các thứ cùng loại. Đổi mới là một thay đổi nhiều khi rất cần cho cuộc sống con người. Còn cuộc sống đạo thì sao? Đổi mới trong cuộc sống đạo là một thực tế hiển nhiên. Thực tế này khá phức tạp. Phức tạp ở chỗ phải biết phân định và chọn lựa. Biết đổi mới nào là tốt và đổi mới nào là không tốt. Ở đây, tôi chỉ xin nêu lên vấn đề phức tạp đó một cách rất vắn gọn. Không được thay đổi. Trước hết, phải nói ngay một điều không bao giờ được phép thay đổi trong đời sống đạo đức. Điều đó là định hướng chuyến đi cuộc đời. Đời sống của tôi là một chuyến đi. Chuyến đi này có định hướng rõ. Đó là đi theo Chúa Giê-xu. Người là đường, là sự thật và là sự sống. Tôi sống lời người dạy và theo gương đời người đã sống. Người làm chứng Thiên Chúa là tình thương, làm chứng bằng sự tuyệt đối vâng phục Chúa Cha và hiến thân cứu chuộc nhân loại, bằng cách chịu những đau khổ cùng cực nhất. Tôi sống như thế là tôi theo Chúa Giê-xu về với Cha trên trời. Để có sức thực hiện chuyến đi về trời, tôi phải dùng những phương tiện Chúa Giê-xu đã chỉ. Đó là tin những điều người dạy phải tin, xin những điều người dạy phải xin, chịu những điều người dạy phải chịu, giữ những điều người dạy phải giữ. Đi như thế là đi vào cửa hẹp, nghĩa là vừa đi vừa phải từ bỏ mình, vác thánh giá mình mà theo Chúa Giê-xu. Đồng thời cũng vừa đi vừa loan báo tin mừng cho mọi người, để họ sau cùng cũng cùng đi theo định hướng về với Cha trên trời. Nếu nhìn sâu một chút về định hướng chuyến đi cuộc đời và những phương tiện phải dùng cho chuyến đi đó, chúng ta sẽ thấy tất cả đều không dễ dàng. Phải nói là ta rất cần được trợ giúp bởi ân thánh. Ân thánh là tuyệt đối cần cho chuyến đi cuộc đời của ta. Tất cả đều không thay đổi. Nhưng nói thế, không có nghĩa là chuyến đi cuộc đời của ta không bị chi phối bởi những yếu tố khác của cuộc đời. Những yếu tố này cũng rất phức tạp, như những yếu tố trần thế làm nên con người và chi phối con người. Chúng ta dễ thay đổi, đôi khi chúng ta phải thay đổi. Những yếu tố làm nên mỗi người coi như giống nhau, nhưng lại rất khác nhau. Thử nhìn con người qua khoa học. Cấu trúc về thân xác với những dị biệt làm nên cá nhân này khác cá nhân kia. Cấu trúc về tính tình với những khác biệt tâm lý như vô thức, tiềm thức, ý thức, chẳng ai hoàn toàn giống ai. Hoàn cảnh gia đình và thể chế xã hội luôn cọ sát từng người, tạo dần trong mỗi người những khát vọng khác nhau, những suy nghĩ khác nhau. Đời sống dường như sông chảy qua các nền văn hóa, với những luật pháp, tục lệ, lối sống không ngừng dao động, đã khắc vào từng lớp người những dấu ấn riêng. Môi sinh, dân số, cách sử dụng thiên nhiên, giáo dục, công ăn việc làm, càng ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng, khiến đời sống dễ thở hay ngộp thở. Những liên đới, những đối thoại, những liên minh, những thông tin, giao tế, cũng đang là những chìa khóa mở ra cho cuộc sống hy vọng về cái nhìn minh triết. Nói tóm lại, thời nay hơn bao giờ hết, sự hiểu biết khoa học về con người và những bổn phận của con người đối với con người đang là những yếu tố làm thay đổi đời sống con người một cách sâu sắc. Những thay đổi này làm nên tình trạng sức khỏe của con người, cả về mặt thân xác lẫn về mặt tinh thần. Vì thế, những thay đổi này đòi con người sống đạo và truyền giáo phải cởi mở một cách khôn ngoan sáng suốt. Khi nói sáng suốt, tôi muốn nói tới cái nhìn về tình hình. Phải nhìn rõ, nhìn đúng, nhìn xa, nhìn rộng, nhìn sâu, nhìn cái này bên cái khác và trong cái khác. Khi nói khôn ngoan, tôi muốn nói tới việc phối hợp và chọn lựa. Phối hợp khôn khéo những gì không được thay đổi với những gì được thay đổi. Không để phúc âm bị tục hóa. Không để đời sống đạo chỉ còn lại cái vỏ tôn giáo bề ngoài theo ý người ta, chứ không còn hợp thánh ý Chúa. Không làm chứng cho Chúa bằng những con đường thênh thang hưởng thụ. Không truyền giáo bằng những phương tiện không có sức kéo ơn thánh xuống đổi mới lòng người. Thế giới hôm nay đặt trọng tâm vào con người. Trong thao thức đó, chúng ta lo xây dựng con người như một ưu tiên tha thiết. Ta xây dựng những người của ta về mặt thiêng liêng, với chiều sâu phúc âm, thực vững, để họ có thể làm men, làm muối giữa đời, biết gieo hy vọng tin mừng khắp nơi, dù với những bước đi nhỏ và phương tiện nghèo. Sự sáng suốt và khôn ngoan nói trên đòi một trình độ trí thức tương đối đầy đủ, nhất là một trình độ tu đức, nhiệt tình, lành mạnh, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Cũng trong dòng suy nghĩ trên đây, tôi nhìn vào bản thân mình. Tôi thấy trong những yếu tố khiến mình thay đổi, có yếu tố sức khỏe, lúc khỏe mạnh, lúc yếu đau nhiều hơn khỏe mạnh. Trong các chọn lựa, thường có những yếu tố không hề thay đổi, và cũng có những yếu tố có thể thay đổi. Có những tạm biệt, rồi có những gặp lại để rồi lại phải tạm biệt. Tạm biệt và gặp lại là những khám phá về niềm tin, giúp cho chuyến đi cuộc đời của tôi tới một vĩnh biệt đầy phó thác và bình an. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài không thay đổi và thay đổi. Cần phân biệt những gì không thể thay đổi trong cuộc sống đạo và những gì được thay đổi trong nếp sống đời thường của mình. Với sự sáng suốt và khôn ngoan phân định. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Và các bạn thân mến, tất cả trở nên một trong Thiên Chúa tình yêu. Ông Polly Berian đã nói, chỉ khi nào chúng ta biết rằng tất cả là một, khi đó chúng ta mới được chữa lành từ những ác mộng tách rời của sợ hãi, đau khổ và chán chường nổi dậy. Sự hiểu biết tất cả là một cho chúng ta sức mạnh phi thường để đánh đổi những lo âu. Sự thức thời này làm chúng ta khôn ngoan hơn, hòa lẫn an bình, yêu thương và tự do. Để khám phá manh mối tại sao ta tự tách rời ra ngoài xã hội, chúng ta cần học khóa phép lạ. Khóa này giúp chúng ta thay đổi về trong của tâm hồn, nhường chỗ cho sức thu hút của cảm nghiệm tốt. Sự hiểu biết này đồng thời cũng giúp chúng ta nhận ra chân lý sau đây. Nguyên do của những đau khổ, bất hạnh, chính là trong nội tâm của lòng mình, trong tư tưởng, đầu não cá nhân. Hiểu được như vậy, chúng ta sẽ được an bình và hạnh phúc. Do đó, chúng ta cũng biết rằng tự mình có thể tìm thấy hạnh phúc cho mình, vì tất cả trong ta và là một với ta. Khi chúng ta trở lại với mình, chúng ta nhận ra trong ta có hai tiếng nói, một của bản ngã giả trá và một của bản ngã thật. Bản ngã giả trá làm chúng ta xấu hổ, sợ hãi, chối bỏ, chạy trốn, trong khi bản ngã thật của Thánh Linh cho chúng ta sự bằng an, thư thái. Khoa học phép lạ chỉ cho chúng ta lời Chúa, lời của khôn ngoan. Sogyan Rinpoche, Phật giáo Tây Tạng, gọi sự hiểu biết về hai bản ngã này là sự dấu ẩn thiêng liêng, hay tiếng khôn ngoan về trong. Ông nói, trong đời bản có hai người đang sống, một người có tên là bản năng tự vệ. Người đó luôn nóng giận, bực bội, đòi hỏi và ganh tị. Người thứ hai là người hiền dịu, sống tận đáy lòng bạn. Tiếng của người đó là tiếng của thần linh khôn ngoan, và người đó chỉ nói khi bạn biết lắng nghe mà thôi. Khi chúng ta biết nhận diện hai tiếng nói của hai bản ngã, chúng ta sẽ bắt đầu tiến trên cuộc hành trình thiêng liêng. Lúc đó chúng ta sẽ nhận ra tiếng nào chúng ta phải theo. Chúng ta càng chú ý lắng nghe và phân định những lời nói của hai bản ngã, chúng ta sẽ trở nên khôn ngoan, và sự khôn ngoan đó giúp chúng ta biết kiềm chế mình. Chúng ta có thể thay đổi não trạng, tư tưởng và uyển chuyển trong những quyết định. Khi chúng ta thấy hành động mình thiếu khôn ngoan, chúng ta có thể chấp nhận để được thay đổi. Oscar Wilde đã nói, con người, khi biết phân định, phán đoán hành động mình, người đó sẽ tránh được đau khổ. Quý vị và các bạn thân mến, khóa học gọi là phép lạ giúp chúng ta phô bày tâm tối ra trước ánh sáng. Nhưng thực ra ánh sáng vẫn có trong chúng ta, như mặt trời vẫn chiếu ban mai, nhưng đôi khi bóng mây che khuất mặt trời. Vì thế chúng ta cũng được ánh sáng chiếu rọi sáng tỏ hơn. Bà Charlotte Wheeler tự thuật về mình như sau. Mùa đông năm ấy tại thành phố New York, hình như đang mệt mã chậm chậm bước tới mùa xuân, sống một mình và bị mù từ hồi nhỏ. Tôi có khuynh hướng đóng đô tại chỗ trong nhà và không muốn ra khỏi nơi mà tôi đã quen thuộc lâu năm. Nhưng rồi ngày kia, mùa xuân ấm áp, nực mùi hoa đã thúc đẩy tôi, sờ soạng bước ra đường. Ngoài vườn kia, con chim nhỏ vui vẻ chạy nhảy, chốc chốc, nó lại kêu chiêm chiếp, mời tôi ra khỏi nhà chung vui với nó. Biết rằng mùa xuân tháng tư hay thay đổi, tôi vội choàng vào người chiếc áo ấm và bỏ lại khăn quàng cổ cũng như găng tay bằng ren nặng trịch. Tôi vui vẻ bước ra vườn, theo lối mòn dẫn ra phố, ngửa mặt nhìn trời nắng ấm, tôi mỉm cười thoải mái. Đón chào sớm mai. Khi tôi bước dạo theo dọc phố, người bên cạnh nhà vui vẻ gọi, với giọng nói như rồng nhạc. Bà hỏi tôi, nếu tôi muốn bà, bà sẽ cho đi che nhờ. Tôi trả lời không cần, vì tôi đang bị tù túng lâu ngày, vì thế cần cho chân tay được bước đi thoải mái. Khi tới góc đường, tôi chờ đợi theo thường lệ xem có ai đi gần để giúp tôi qua đường khi đèn đổi màu xanh. Hình như hôm nay thấy vắng lặng và không ai sang đường, xe cộ cũng không nhiều lắm. Tôi chờ đợi và trong đầu bỗng như có giọng hát quen thuộc, mà tôi đã học được lâu năm. Bài hát đó là bài Đón Mừng Xuân Mới. Tôi bắt đầu hát nho nhỏ. Thình lình, một giọng nói đàn ông rất mạnh dạn nói với tôi, bà là người có nếp sống vui tươi hiếm có. Tôi có thể cùng bà qua đường được không? Tôi thấy hãnh diện vì lời khen đó nên nhận lời ngay. Cách dịu dàng, ông ta nắm tay tôi, và cả hai cùng bước xuống đường. Khi chúng tôi từ từ bước qua đường, chúng tôi trao đổi về thời tiết như là một chuyện dĩ nhiên, và chia sẻ sự may mắn là được sống trong một ngày xuân xinh đẹp như hôm nay. Chúng tôi cùng bước với nhau, làm cho tôi cảm nhận rằng không biết ai là người bị dẫn, và ai là người được dẫn. Khi chúng tôi vừa bước tới vỉa hè bên kia, thì tiếng còi inh ỏi nổi dậy, vì họ muốn cho chúng tôi đi nhanh hơn, nhường chỗ cho xe cộ qua lại. Chúng tôi bước một vài bước lên thềm. Tôi quay sang ông và cảm ơn vì ông đã giúp tôi qua đường, cũng như đã đồng hành với tôi qua đoạn đường đó. Nhưng tôi chưa kịp nói gì, thì ông đã nhanh nhẩu nói ngay. Tôi không biết bà có hiểu không? Tôi thật sự may mắn vô cùng, được người vui vẻ như bà, giúp tôi, một người mù qua đường, an toàn. Xin cảm ơn bà. Rồi bà Charlotte kết luận, ngày xuân ấy, tôi không bao giờ quên được. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, danh họa Rembrandt, người Hà Lan, vào thế kỷ thứ 17, được các nhà viết tiểu sử mô tả như một người thanh niên kiêu hãnh, tự hào về tài năng và săn đuổi tất cả những gì mà thế giới có thể cống hiến. Ông là một con người đam mê lạc thú, đến độ dửng dưng với mọi người xung quanh. Một trong những quan tâm chính của ông là tiền của. Ông hái ra nhiều tiền, nhưng ông cũng phung phí nhiều tiền, và cuối cùng mất hết tất cả. Một phần lớn năng lực của ông đã phải tiêu hao vào những vụ tranh tụng lâu dài về tiền bạc. Những bức chân dung tự vẽ về mình vào tuổi 30 cho thấy Rembrandt là một con người đói khát danh vọng, lạc thú, thích ăn mặc, sang trọng và lè loẹt. Tuy nhiên, tiếp theo giai đoạn thành công và giàu có ngắn ngủi ấy là một chuỗi những tháng năm đọa đầy trong tai họa và phiền muộn. Năm 1635, người con trai tên là Rumbatus qua đời. 3 năm sau, đến lượt người con gái đầu lòng tên là Cornelia cũng ra đi. 2 năm sau, lại đến phiên đứa con gái thứ hai. Và 2 năm sau đó, chính người vợ của ông cũng từ giã cõi đời. ông phải sống cảnh gà trống nuôi con, với một đứa con trai tên là Titus vừa được 9 tháng tuổi. Hòa vô đơn chí. Sau khi vợ chết, ông toàn gặp đau khổ và thử thách. Một cuộc tình bất hạnh với người vú nuôi của Titus đã để lại cho ông thêm 2 đứa con khác. Trong những năm đó, mặc dù các nhà sưu tầm và giới phê bình nghệ thuật nhìn nhận tài năng của ông, tiếng tăm của ông cũng đã bắt đầu đi xuống. Năm 1636, ông vướng mắc vào những vấn đề tài chính đến độ cuối cùng đành phải trao tác quyền cho các chủ nợ. Bao nhiêu tác phẩm và sưu tầm nghệ thuật của ông đều bị đem ra bán đấu giá. Nhưng cũng chính trong giai đoạn này mà Rembrandt đã bắt đầu nhìn lại bản thân và cuộc đời, để rồi ký thác cái nhìn ấy trong bức tranh nổi tiếng Người con hoang đàn. Rembrandt quả thực đã nhận ra ông như người con hoang đàn phung phí trong Tin Mừng. Quý vị và các bạn thân mến, trong bức tranh Người con hoang đàn, Rembrandt đã làm nổi bật một thứ ánh sáng kỳ lạ trên gương mặt và đôi tay người cha, cũng như trên thân thể người con. Tuy ăn mặc rách rưới, người con cũng được phủ đầy một vùng ánh sáng xuất phát từ người cha. Đây chính là cái nhìn mới của danh họa Rembrandt về phẩm giá con người. Trong thời ăn chơi sa đọa, người con hoang đàn là chính ông, chỉ biết có mỗi một thứ ánh sáng. Đó là ánh sáng hào nhoáng của tiền của, danh vọng, lạc thú trần tục. Ông đã đánh giá con người dựa trên những giá trị chống qua ấy. Giờ đây, khi rách rưới trắng tay, danh họa mới chợt nhận ra phẩm giá đích thực của con người. Phẩm giá ấy không lệ thuộc vào những hào nhoáng trần tục, mà xuất phát từ chính Thiên Chúa, đấng đã tạo dựng con người theo và giống hình ảnh của Ngài. Nghèo nàn, đần độn và xấu xí đến đâu, mỗi một người sinh ra trên cõi đời này cũng đều mang một phẩm giá cao trọng, là bởi vì không những được tạo thành giống hình ảnh của Thiên Chúa, lại còn mang tước vị là con cái của Người. Trở về với cha trước tiên có nghĩa là ý thức và đón nhận lại phẩm giá cao trọng mà mình đã đánh đổi với những hào nhoáng của thế trần. Lạy Chúa là cha nhân từ, xin tha thứ cho chúng con, vì biết bao phen chúng con đã chối bỏ Chúa để chạy theo những giả trá của thế gian. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được vòng tay ôm ấp của Chúa và ý thức được phẩm giá cao trọng của mỗi người chúng con.
Người con đây đang nâng hồn lên tới Chúa. Người con đây đang đặt niềm tin Chúa. Người thương con chỉ lối sai đường tìm ý Chúa giữa lúc hoang mang, đời con luôn đi tìm Chúa suốt ngày tháng năm. Dìu con chẳng được như ý, thì con đây xin phó thác tha trọn niềm tin mến. Chúa ơi, này con đây, xin phán tin. Về con đây, đang nâng hồn lên, hỡi Chúa. Niềm tin nơi Chúa, nguyện thương con chỉ lối soi đường đi Chúa giữa lúc hoang mang, đời con luôn đi tìm Chúa suốt ngày tháng.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Monday.